là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loài hoa tớ dày, một loài hoa biểu tượng của mùa xuân vùng cao Mù Cang Chải. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là hội nghị đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là kết tinh thành quả hàng nghìn năm văn hiến, lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường, dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, thông qua khai thác những giá trị văn hóa cùng những sản phẩm và dịch vụ có tính trí tuệ để thu về những nguồn lợi kinh tế. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, thời gian qua các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng. Tuy nhiên, so với một số ngành khác thì vẫn chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế. Do vậy, để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động. Thủ tướng đề nghị các đại biểu với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa thời gian qua, nhận diện thời cơ, thách thức, có những đề xuất, giải pháp cụ thể, tháo gỡ những bất cập, nhất là trong cơ chế chính sách. Cho ý kiến về đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, quy định phù hợp sau hội nghị.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức tổng duyệt chương trình lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu Văn Chấn, khai mạc festival trình diễn khèn Mông và lễ hội hoa tớ dày năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, khai mạc festival trình diễn khèn Mông và lễ hội hoa tớ dày năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá hai di sản của đồng bào Mông tỉnh Yên Bái đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội cũng là dịp để Yên Bái giới thiệu những hình ảnh đặc sắc về văn hóa, con người, các tiềm năng, thế mạnh và du lịch của tỉnh, tạo dựng hình ảnh Yên Bái thân thiện, mến khách, thu hút các nhà đầu tư và du khách đến với Yên Bái. Chương trình tổng duyệt lễ đón nhận và khai mạc festival diễn ra theo kịch bản, gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thanh âm giữa ngàn mây, có sự tham gia của các nghệ sĩ và đông đảo diễn viên chuyên, không chuyên. Với sự góp ý rút kinh nghiệm từ buổi sơ duyệt, các thành phần đơn vị liên quan đã có sự thay đổi, điều chỉnh phù hợp. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ, mô hình được chuẩn bị chu đáo, công phu. Các nghệ sĩ, diễn viên cùng ekip thực hiện chương trình đã dành thời gian tập luyện kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng nghệ thuật. Ngay sau chương trình tổng duyệt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp góp ý, rút kinh nghiệm tổng thể chương trình lễ đón nhận và khai mạc festival. Trên cơ sở ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ban tổ chức lễ hội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện, sớm hoàn thiện các nội dung như bổ sung thêm hình ảnh cho phù hợp với ý nghĩa các bài hát nhằm quảng bá hình ảnh Yên Bái đến với đông đảo du khách. Màn diễu diễn cần liền mạch để tạo không khí của ngày hội. Phần trang trí khánh tiết sân khấu, lễ tân, đạo cụ, trang phục biểu diễn các tiết mục nghệ thuật phải đảm bảo khớp nối với tổng thể của chương trình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông để lễ đón nhận và khai mạc festival diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.
Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 18 sản phẩm ô cốp, trong đó 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 15 sản phẩm 3 sao, tập trung vào các loại hình chính như thực phẩm và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Trên địa bàn, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng một trung tâm giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch Mường Lò do Hội Sản xuất và Kinh doanh gạo Mường Lò quản lý. Tại đây trưng bày trên 60 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp của thị xã như gạo xén cù, cỏ ngọt, thịt sấy, chè suối giang, hàng thổ cẩm. Ngoài ra kết nối với Viettel Post đưa các sản phẩm ô cốp địa phương lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp quảng bá bán hàng trên website, mạng xã hội, Zalo, Facebook, TikTok. Nhờ đó các sản phẩm ô cốp của thị xã Nghĩa Lộ đã có mặt trong hệ thống siêu thị, các cửa hàng lớn, góp phần nâng cao thương hiệu, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
97 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vừa được tập huấn thực hiện tiểu dự án 01 thuộc dự án 10 về phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham gia tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt phổ biến các chuyên đề nội dung về các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, các văn bản chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn các xã thị trấn, nâng cao nhận thức, chấp hành thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu thực hiện thắng lợi nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Công an huyện Lục Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với HVH, quản trị viên nhóm chat báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội nhằm mục đích tránh né việc kiểm tra hoặc có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lục Yên phát hiện nhóm chat chấp hành an toàn giao thông là hạnh phúc mọi người do tài khoản Hai Idol làm quản trị viên với 556 thành viên. Những tưởng nhóm lập ra để các thành viên trao đổi kiến thức kinh nghiệm chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông, nhưng không, các thành viên trong nhóm dùng để thông báo vị trí chốt cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ dọc tuyến quốc lộ 70, đoạn từ thành phố Yên Bái đến huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhằm mục đích tránh né việc kiểm tra hoặc có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng. Công an huyện Lục Yên đã tiến hành xác minh chủ sở hữu tài khoản quản trị nhóm là do HVH sinh năm 2003, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Quá trình làm việc với cơ quan công an, H thừa nhận là trưởng nhóm, có trách nhiệm kiểm duyệt nội dung chia sẻ của thành viên đã đồng ý phê duyệt nội dung báo chốt cảnh sát giao thông của các thành viên trong nhóm, bản thân cũng tham gia báo chốt cảnh sát giao thông. Hành vi của H là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn giao thông. Công an huyện Lục Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HVH về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, còn bây giờ mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, trên báo Hà Nội mới cập nhật sáng nay có bài xứng danh Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Bài báo nhấn mạnh trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dựa vào nhân dân, sát cánh cùng nhân dân, quân đội ta đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng danh là Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, cơ cấu đồng bộ hợp lý giữa các lực lượng, đột phá đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đặc biệt là bám sát thực tiễn, dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chiến lược, sách lược, bảo đảm xử lý kịp thời thắng lợi mọi tình huống về quốc phòng an ninh và đối ngoại, không để bị động bất ngờ về chiến lược. Xã luận, toàn quân phấn đấu tạo thành tựu mới, dấu ấn mới trên báo Quân đội Nhân dân khẳng định, trải qua 79 năm xây dựng rèn luyện trong lửa đạn với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với niềm tin tất thắng mãnh liệt, đội quân cách mạng đầu tiên của dân tộc Việt Nam đã vượt qua mọi gian nguy không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Một đội quân sinh ra từ trước khi nước nhà giành độc lập, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Một đội quân chí nghĩa chí tình với bạn bè quốc tế, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nên dù có khiêm tốn bao nhiêu, chúng ta vẫn có quyền tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Năm 2024 đang đến gần, quân đội ta đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, một dấu mốc có tính lịch sử của quân đội cách mạng. Nhưng nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay sẽ bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã gây dựng. Đây chính là việc làm mang ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ, tiến lên hiện đại hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với hai kỳ họp thường kỳ và một kỳ họp bất thường cùng hàng loạt phiên họp hội nghị được tiến hành trong năm 2023, Quốc hội khóa 15 có nhiều quyết sách lần đầu tiên để tiếp tục tạo lập khung khổ pháp lý kịp thời đồng bộ cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại. Lần đầu tiên Quốc hội tổ chức quán triệt và triển khai các luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, đồng thời đánh giá việc thực hiện các luật nghị quyết được Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4. Đây là hoạt động chưa có tiền lệ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực hiệu quả. Với tinh thần mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường, giữ lời hứa Quốc hội luôn lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân. Năm 2023, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Điều này là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới trách diện, sự tôn trọng ý kiến của cử tri, quan tâm đến kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này hy vọng Philippines sẽ cùng hợp tác một cách phù hợp để giải quyết những tranh chấp trên biển. Trước đó, trong cuộc điện đàm cùng người đồng cấp Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã yêu cầu Philippines giải quyết những khó khăn trong quan hệ song phương, trong đó có nhiệm vụ cấp bách là kiểm soát tình hình trên biển. Ông Vương cũng cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào của Manila sẽ buộc Bắc Kinh phải tự vệ và kiên quyết đáp trả. Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã xấu đi trong những tháng gần đây khi liên tiếp xảy ra các sự cố trên biển mà hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Chính phủ Nhật Bản đang hướng tới đơn giản hóa việc nhập cảnh và kiểm tra hải quan tại các sân bay để giúp du khách nước ngoài đến nước này được thuận tiện hơn. Hiện tại người dân cần phải quét mã QR và hộ chiếu qua các thiết bị đầu cuối tại cả cửa khẩu nhập cảnh và hải quan. Hệ thống mới sẽ chỉ yêu cầu quét trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Mọi người sẽ được phép đi qua hải quan bằng cách sử dụng xác thực khuôn mặt nếu không có gì đáng ngờ. Nhật Bản đang chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ về du lịch sau đại dịch COVID-19. Hơn 20 triệu người đã đến nước này trong năm nay, con số cao nhất kể từ năm 2019 và trước đại dịch. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng hệ thống đơn giản hóa thủ tục tại các sân bay trên cơ sở thử nghiệm tại sân bay Haneda của Tokyo từ tháng 1 và phân tích hiệu quả của hệ thống này. Chính phủ hy vọng có thể sử dụng hệ thống này tại các sân bay trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Chiều 21 tháng 12 theo giờ địa phương đã xảy ra một vụ xả súng tại Đại học Charles ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo cảnh sát Séc, đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa các khu vực liền kề với tòa nhà trường đại học. Kẻ xả súng được xác định là sinh viên của trường và đã chết sau vụ việc. Tên này đã bắn chết cha mình trước khi thực hiện. Điều đáng nói, nghi phạm là sinh viên có thành tích học tập tốt, không có tiền án tiền sự và hành động một mình, danh tính của kẻ xả súng chưa được tiết lộ. Thủ tướng Cộng hòa Séc đã hủy chương trình công tác tại Olomouc để trở về Praha chỉ đạo xử lý hậu quả vụ việc. Ngày 22 tháng 12, truyền thông Trung Quốc đưa tin, theo báo cáo mới nhất, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải đã tăng lên 137 người. Tại tỉnh Cam Túc, 115 người được tìm thấy đã tử vong và 784 người bị thương. Tỉnh Thanh Hải lân cận báo cáo số người thiệt mạng tăng lên 22, 198 người bị thương và 12 người mất tích. Theo giới chức địa phương, 19 trạm y tế tạm thời và một bệnh viện dã chiến đã được lập để đáp ứng nhu cầu cứu chữa các nạn nhân tại khu vực động đất. 21 đội y tế đã nhanh chóng được điều tới 35 ngôi làng bị ảnh hưởng của trận động đất để tiến hành thăm khám tại từng nhà dân. Báo cáo cũng cho biết hơn 207.000 ngôi nhà bị phá hủy và gần 15.000 ngôi nhà bị đổ sập do động đất ở tỉnh Cam Túc, ảnh hưởng đến trên 145.000 người. Phần lớn những gia đình bị ảnh hưởng trong trận động đất là người Hồi, một nhóm dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở các tỉnh và khu vực phía Tây Trung Quốc như Cam Túc, Ninh Hạ và Thiểm Tây.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này trên khắp các triền đồi ở Mù Căng Chải, những rừng hoa tớ dày đang đua nhau bùng nở khoe sắc rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi mới, lung linh và đẹp mắt. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách đến với huyện Mù Căng Chải tham dự Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội hoa tớ dày năm 2023.
Đến với Mù Cang Chải trong dịp này, cả không gian đất trời như bừng sáng bởi sắc hồng tuyệt đẹp của loài hoa mang tên tớ dày. Những chùm hoa tuyệt đẹp rung rinh trong gió làm say đắm biết bao chàng trai cô gái. Với sức sống mãnh liệt lạ thường của hoa tớ dày mang nhiều ý nghĩa đối với đời sống của người Mông ở Mù Cang Chải, một loài hoa thân gỗ chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Nó còn là biểu tượng của mùa xuân, báo hiệu một sự khởi đầu mới tràn đầy khát vọng. Thấy hoa đào rừng nở, chị Giàng Thị Vang, một người dân ở bản Trống Báo Sang, xã La Bán Tần, không giấu được niềm vui mừng.
Yo tu cho biết cho ai ý hiểu về mỗi giá sư ấy bản tế giới nhé chế tế.
Mình thấy hoa đào rừng ở bản mình đã có từ rất lâu đời rồi. Năm nay mình thấy rất vui mừng và phấn khởi vì hoa đào rừng nở đúng vào dịp lễ hội. Nhờ đó mà đã có rất nhiều du khách đến với địa phương mình để tham quan và chụp ảnh. Mình mong muốn vẻ đẹp của hoa đào rừng ở Mù Cang Chải sẽ được lan tỏa để có nhiều người biết đến quê hương mình hơn. Hoa tớ dày mọc hoàn toàn tự nhiên, tập trung ở nhiều xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải như Búng Luông, Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Lào Chải, Khao Mang, Mồ Dề. Nhưng thủ phủ của hoa tớ dày là ở xã La Bán Tần. Hiện toàn xã có khoảng 30 hectare đào rừng mọc rải rác ở các triền đồi cao. Hàng năm cứ đến mùa hoa đào nở, nhất là thời điểm diễn ra lễ hội, rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến địa phương để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa rừng này. Là lần đầu tiên đến với huyện Mù Cang Chải được chiêm ngưỡng hoa đào rừng nở, anh Nguyễn Chí Dũng, một du khách đến từ Hà Nội không khỏi choáng ngợp, anh Dũng nói.
Đầu tiên em đến Mù Cang Chải thì nghe đến Mù Cang Chải là có mùa lúa chín, nhưng bây giờ gần dịp Tết dương lịch thì em cũng cảm nhận được cái mùa hoa đào. Thì tại ở dưới xuôi thì hoa đào thường trồng các vườn ươm, nhưng mà trên đây là có cái hoa đào tự nhiên mọc ở rừng đồi núi, rất là đẹp, có mùi thơm, cảm nhận của em rất là tuyệt vời.
Nhằm thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025, từ năm 2022, huyện đã tổ chức lễ hội hoa tớ dày gắn với festival khen Mông. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với địa phương. Đặc biệt, hoa tớ dày bùng nở đúng trong dịp tổ chức lễ hội đã góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cũng như tiềm năng du lịch sẵn có trên địa bàn huyện, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích, xây dựng Mù Cang Chải trở thành điểm đến xanh, bản sắc, an toàn và thân thiện. Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, các địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền vận động người dân giữ gìn diện tích đào rừng hiện có, không được chặt phá, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thu hút khách du lịch. Hoa tớ dày không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc mà còn ẩn chứa một nét đẹp dung dị, thuần khiết và thanh tao. Những nụ hoa tớ dày bùng nở khoe sắc trên các triền đồi như mời gọi du khách gần xa đến với Mù Cang Chải để được hòa mình vào lễ hội hoa tớ dày cùng nhiều hoạt động độc đáo hấp dẫn, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, sẵn sàng đón chào năm mới đang đến gần.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 5 năm đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, chị Đỗ Thị Năm luôn gương mẫu tận tụy hết lòng vì công việc và đã có những đóng góp không nhỏ trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị Đỗ Thị Năm trong phóng sự sau.
Phú Sơn là thôn thuần nông, người dân chủ yếu là đồng bào đạo Công giáo. Thôn có 262 hộ, gần 1.000 nhân khẩu. Những năm qua với cương vị là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, chị Đỗ Thị Năm đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và các phong trào cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó bà con nông thôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, luôn sống tốt đời đẹp đạo. Vốn gắn bó với quê hương nên chị Đỗ Thị Năm rất thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trong thôn trong xã. Gia đình chị Lương Thị Phượng là một trong những hoàn cảnh như vậy, vốn là mẹ đơn thân một mình nuôi hai con nhỏ. Từ khi sinh ra, hai con chị Phượng không may mắn mắc bệnh thiểu năng, phát triển không bình thường như mọi đứa trẻ khác. Bản thân chị Phượng phải vất vả làm đủ mọi việc, ai thuê gì làm nấy, không nề hà bất kể công việc gì, miễn là có tiền để chăm sóc chữa bệnh và nuôi con ăn học. Vì vậy, cái nghèo, cái khó cứ bám riết với tấm thân gầy gò, một mình lo toan cho cuộc sống. Với cương vị đang đảm trách là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, chị Nam đã tham mưu với đảng ủy, chính quyền địa phương kêu gọi sự ủng hộ chung tay của cả cộng đồng tìm cách giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Phượng. Cùng với đó, chị Nam còn thường xuyên đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ chị Phượng để chị yên tâm, vững tin trong cuộc sống. Với lòng hảo tâm của cộng đồng, năm qua chị Năm và chính quyền địa phương đã kêu gọi ủng hộ được gần 100 triệu đồng, cùng với đó là sự chung tay góp sức của các cán bộ, các ban ngành địa phương, giúp gia đình chị Phượng xây dựng mới ngôi nhà để chị yên tâm ổn định cuộc sống. Chị Lương Thị Phượng, thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi rất khó khăn, biết là các chị Đỗ Thị Năm đây cũng là bí thư chi bộ của thôn, cũng ban tổ chức mặt trận, cũng chị cũng giúp đỡ là kêu gọi những mạnh thường quân rồi các anh các chị rồi giúp đỡ em thì đã giúp đỡ tôi làm được căn nhà như khang trang như thế này, thì cũng cảm ơn chị Đỗ Thị Năm với lại toàn thể các anh các chị rồi mạnh thường quân đã giúp đỡ tôi làm được căn nhà khang trang.
Bà Đặng Thị Sáu, thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, mẹ đẻ chị Phượng nói.
Bởi vì là tôi đã cũng khó khăn, thế thì tôi cũng con nó thì nó cũng được chị Năm, chị ấy giúp đỡ, là chị được các mạnh thường quân giúp đỡ cho cháu nó. Cho cháu nó để cháu nó được cái căn cửa căn nhà để cho nó khang trang này, thì tôi cũng cảm ơn tất cả chị Năm đã giúp đỡ tôi mà giúp cho cha em nó được mạnh lên được như thế này, thì tôi cũng rất phấn khởi.
Với trọng trách là cán bộ địa phương, chị Năm luôn tâm niệm rằng muốn hiểu được dân thì phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Muốn nói để dân tin, trước hết mình phải gương mẫu đi đầu. Ở các khu dân cư, mỗi nơi sẽ nảy sinh những vấn đề khác nhau. Cán bộ mặt trận tổ quốc xã phải thường xuyên bám sát cơ sở, tới từng địa bàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng và khó khăn của nhân dân để kịp thời tìm ra giải pháp tháo gỡ. Chị Đỗ Thị Năm, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói.
Đối với tất cả các công việc của cơ sở thôn thì tôi luôn bám sát cũng như là luôn đồng hành cùng với ban công tác mặt trận, cũng như là chỉ đạo chi bộ cùng ban công tác mặt trận cả thôn hoàn thành thực hiện tất cả các nhiệm vụ của cơ sở cũng như là các nhiệm vụ trên giao. Thì là trước tiên là các đồng chí chi bộ, cho đảng viên trong chi bộ là mình là người đảng viên, mình luôn phải gương mẫu đi đầu, và các đồng chí trong ban công tác mặt trận cơ sở tuyên truyền hội viên, thường xuyên tuyên truyền hội viên và người dân là phải thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.
Là xã thuần nông, bởi vậy để các chính sách của Đảng và nhà nước đến với nhân dân, bản thân chị Năm luôn phải thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình, đặc biệt trong các vấn đề thường nảy sinh khi thực hiện các chủ trương của cấp trên hay trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, thôn Phú Sơn là một trong những điểm sáng trong các phong trào của xã Yên Phú. Đặc biệt, Phú Sơn là thôn đầu tiên của xã thực hiện tốt phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, hiện nay Phú Sơn là một trong những thôn có hệ thống đường giao thông nông thôn kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, giao thương phát triển. Bà Trương Thị Xuyến, trưởng thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với lại đồng chí nữ là một bí thư trẻ và trưởng ban công tác mặt trận, là đồng chí rất là năng động, nhiệt tình trong các công việc, dám nghĩ, dám làm, là dám chịu trách nhiệm, là đứng đầu trong công việc của thôn và lãnh chỉ đạo, rồi đến là điều hành các cái đoàn thể, rồi là vận động các cái cuộc vận động rất là tốt.
Từ khi xã Yên Phú thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là trong thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, đòi hỏi người dân trong cộng đồng phải cùng chung tay đóng góp kinh phí, ngày công nhiều hơn. Bởi vậy, với chị Năm, để làm sao cho dân tin, dân hiểu, dân tham gia khi đã có chủ trương đúng, thì vấn đề tuyên truyền vận động cũng đòi hỏi phải khéo léo. Khi người dân thấy những khoản tiền, những công sức của họ tham gia đúng mục đích, phục vụ cho chính bản thân họ và cộng đồng, thì họ sẽ tin tưởng và đồng thuận cùng chung tay góp sức với cộng đồng. Từ đó, việc xây dựng nông thôn mới dù khó khăn đến mấy đều thực sự đồng lòng tham gia của bà con nhân dân trong thôn, trong xóm. Bởi thế, những tuyến đường bê tông kiên cố, những tuyến đường hoa sạch đẹp ngày một xuất hiện nhiều hơn trên địa bàn xã Yên Phú, tô điểm thêm cho bức tranh quê hương ngày thêm khang trang và tươi đẹp. Nói về nữ cán bộ Đỗ Thị Năm, ông Nguyễn Xuân Lợi, thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Chị Đỗ Thị Năm thì là bí thư chi bộ, rất còn trẻ mà lại có năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới. Ví dụ như là xã là chủ trương là vận động nhân dân là dịch rào hiến đất thì chị đã tận tâm tận lực đến từng hộ gia đình và đến chị đã vận động cho các hộ gia đình để thấu hiểu, trong đó từ hội nghị cho đến từng cá nhân hộ gia đình. Cho nên là bà con trong cái thôn là tự nguyện dỡ dịch rào hiến đất rồi thì cùng với thôn là mở đường. Thế và đã được cái con đường rộng mở như ngày hôm nay là tôi thấy là chị đã có mạnh dạn đổi mới và mạnh dạn có nhiều những cái sáng kiến để mà giúp cho bà con trong thôn.
Thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2017 đến nay, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, Đỗ Thị Năm đã phối hợp tổ chức 75 cuộc họp thôn với trên 3.000 lượt người tham dự, qua đó tuyên truyền vận động nhân dân hiến 2.800 m2 đất, đóng góp trên 800 ngày công và 72 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng 1.500 m rãnh thoát nước tại khu dân cư, trồng 1,5 km đường hoa. Đến nay, 100% đường liên thôn liên xóm đã được bê tông hóa và có hệ thống đèn chiếu sáng. 247 hộ trong thôn có nhà ở kiên cố, đạt 94%. Trong 5 năm, thôn Phú Sơn đã xây dựng được 5 nhà đại đoàn kết. Trong thôn có 6 hộ làm đơn thoát nghèo và thôn Phú Sơn hiện không còn nhà rột nát. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng trên năm. Số hộ khá giàu đạt 65%. Hàng năm, thôn Phú Sơn đều đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa và trên 95% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Nhờ sự tích cực, năng nổ, nhiệt tình của nữ bí thư chi bộ Đỗ Thị Năm, các phong trào, các cuộc vận động của mặt trận và các tổ chức thành viên ở thôn Phú Sơn, xã Yên Phú ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đánh giá về bí thư chi bộ, ông Đỗ Văn Thành, bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Với đồng chí Đỗ Thị Năm, bí thư chi bộ thôn Phú Sơn, một đồng chí bí thư chi bộ trẻ, năng động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Còn đối với gia đình đồng chí, đây là một gia đình, một tấm gương để các gia đình khác noi theo về phát triển kinh tế. Về thu nhập hàng năm của gia đình đồng chí thì về thu nhập kinh tế gia đình thì khoảng hàng tỷ đồng về cái phát triển kinh tế gia đình. Còn đối với công việc là chi bộ thì đồng chí luôn cùng với ban chấp hành đảng viên trong chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng ủy giao, cũng như thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối của đảng, cũng như là mọi cái phong trào do huyện phát động đối đến với chi bộ.
Không chỉ làm tốt công tác xã hội, chị Đỗ Thị Năm còn được biết đến là một điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Tận dụng thế mạnh của địa phương, gia đình chị mở xưởng sản xuất đập ép cành quế, hàng năm có thu nhập vài trăm triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương. Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban mặt trận xã Yên Phú, huyện Văn Yên, Đỗ Thị Năm cho biết.
Với những cơ sở, những năm đầu của xây dựng nông thôn mới thì là thực sự ra là bản thân tôi là một bí thư trẻ. Năng lực thì còn hạn chế và kinh nghiệm cũng rất còn non trẻ, cho nên là kết hợp với ban công tác mặt trận cũng như là và cũng tuyên truyền vận động các đồng chí đảng viên trong chi bộ và các đồng chí cán bộ lão thành cùng nhau tuyên truyền tại cơ sở thôn. Ví dụ như gia đình nào có khó khăn thì một mình tôi thì đi tuyên truyền không được, thế thì chúng tôi sẽ đã tổ chức một thành một nhóm, chúng ta tuyên truyền những cái hộ dân nào mà gương mẫu đi đầu, chúng ta tuyên dương những cái hộ dân nào là chưa thống nhất thì là tổ chức đi tuyên truyền một lần hai lần thì người ta dân họ sẽ xuôi, mình nói phải thì dân họ sẽ nghe.
Nhiệt huyết đóng góp cho công việc của thôn, của xã, nhiều năm liên tục, nữ bí thư chi bộ Đỗ Thị Năm đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Mới đây tại hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, chị Đỗ Thị Năm vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2017-2022, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong công tác mặt trận của địa phương. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.